Người Úc đang được hỏi liệu họ có ủng hộ việc thay đổi hiến pháp thông qua cuộc trưng cầu dân ý sắp tới hay không. Khi việc kiểm phiếu bắt đầu, có thể mất vài ngày hoặc thậm chí vài tuần để có kết quả cuối cùng. Nhưng nếu thành công, kết quả của cuộc trưng cầu dân ý sẽ thuộc về toàn quyền David Hurley. Hiến pháp sẽ được thay đổi để công nhận những người thổ dân đầu tiên của nước Úc bằng cách thành lập tiếng nói của người thổ dân và dân đảo Torres Strait. Chuyên gia về luật hiến pháp, giáo sư Cherry Souder của Đại học Melbourne cho biết, sau đó Quốc hội sẽ quyết định thách thức hoạt động của cơ quan cố vấn.
Điều tiếp theo cần phải xảy ra là cần soạn thảo luật để thành lập tiếng nói, quy định về thành phần và chức năng của nó. Cũng cần có sự suy nghĩ cẩn trọng của chính phủ và quốc hội về việc nó sẽ liên quan như thế nào đến tiếng nói và các câu trả lời cho vấn đề đó sẽ được phản ánh như thế nào trong luật pháp.
Các nguyên tắc để xem xét vấn đề này được đặt ra thông qua quy trình đồng thiết kế. Nhưng giáo sư Annie Towomi của Đại học Sydney cho biết, ngay cả khi cuộc kiểm tra trưng cầu dân ý được thông qua, có thể phải mất nhiều năm để tiếng nói trở thành hiện thực.
Việc này có thể mất một thời gian, có thể mất một năm, có thể mất nhiều thời gian hơn. Tôi có thể tưởng tượng rằng chính phủ Albanese muốn hoàn thành nó trong nhiệm kỳ này, chỉ để bảo đảm rằng họ có thể hoàn thành dự án. Trước đây, việc thành lập các cơ quan khác, như tối cao Pháp viện Úc, đã mất vài năm kể từ thời điểm hiến pháp yêu cầu chúng tồn tại.
Giải pháp thay thế là toàn bộ bỏ phiếu no vào ngày 14 tháng 10. Hiến pháp sẽ không được thay đổi. Nhưng với việc chính phủ và phe đối lập đang bất đồng về cuộc tranh luận, giáo sư nói rằng cả hai bên sẽ cần phải kiểm tra chặt chẽ kết quả.
Cả hai bên sẽ xem xét rất kỹ lưỡng để cố gắng tìm ra lý do bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý, nhằm cung cấp cho họ dấu hiệu rõ ràng về những gì người dân Úc mong muốn. Tất cả những điều này thực sự bắt nguồn từ những gì người dân Úc muốn bỏ phiếu no, và đó là một điều khó giải quyết.
Một tương lai tiềm năng, viễn cảnh về một cuộc trưng cầu dân ý khác, chỉ dựa trên sự công nhận của hiến pháp, đã được lãnh đạo phe đối lập Peter Dutton cảnh báo. Giáo sư Sandra cho biết, kết quả cuộc trưng cầu dân ý tác động như thế nào đến lời kêu gọi thiết lập của các hiệp ước với người dân thuộc quốc gia thứ nhất, cũng là một vấn đề đáng được tranh luận.
Theo nghĩa nào đó, có thể xảy ra kết quả bất kỳ nào từ cuộc trưng cầu dân ý. Dù là có hay không, yes hay no, tôi nghĩ vấn đề còn phải tranh luận và phải chờ xem. Ngay cả khi có ý chí chính trị để tiến tới hiệp ước, nếu cuộc trưng cầu dân ý thất bại, sẽ mất một khoảng thời gian để thực hiện điều này.
Kết quả cũng sẽ không ngăn cản các tiểu bang và vùng lãnh thổ tiến hành hành động riêng của họ trước mặt trận này. Giáo sư Tomian nói rằng, điều đó có nghĩa là bất kể kết quả của cuộc trưng cầu dân ý như thế nào, người ta vẫn chú ý đến nhu cầu cải thiện cách người dân quốc gia thứ nhất tham gia vào quyết định hoạch định chính sách.
Chính các tiểu bang và vùng lãnh thổ mới thực sự có ảnh hưởng mạnh mẽ đến cuộc sống của người dân, người thổ dân bản địa Úc. Kết quả của cuộc trưng cầu dân ý sẽ không ảnh hưởng đến những gì các tiểu bang và vùng lãnh thổ tiếp tục làm. Tôi nghĩ một điều mà mọi người đều hiểu, rõ ràng là chúng ta cần chú ý nhiều hơn đến người Úc thổ dân, lắng nghe họ về cách luật pháp và chính sách ảnh hưởng đến họ.
Cập nhật thêm thông tin về cuộc trưng cầu dân ý tiếng nói bản địa trước Quốc hội năm 2023 từ khắp mạng lưới của SBS, bao gồm cả các quan điểm của quốc gia thứ nhất thông qua NITV. Truy cập SBS để đọc thêm các bài viết, video và podcast bằng hơn 60 ngôn ngữ. Nhiều chương trình truyền hình và giải trí mới nhất sẽ được miễn phí tại SBS On Demand.